Thanh trừng nội bộ tại Bình Nhưỡng, căng thẳng Ấn Độ-Pakistan và bầu cử. Bài hát ca ngợi tập đoàn Hoa Vi, Pháp bất bình chuyện Hà Lan mua cổ phần Air France KLM. Monsanto lại bị đưa ra tòa ở Mỹ. Đó là những đề tài của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trong khi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un được tiếp đón trọng thể tại Việt Nam trong tuần này khi ông đến Hà Nội để họp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump và viếng thăm chính thức Việt Nam, thì một tổ chức phi chính phủ tại Seoul công bố một báo cáo cho thấy là từ năm ngoái, nhiều quan chức chống lại chính sách ngoại giao của ông Kim Jong-un đã bị thanh trừng. Từ Seoul, thông tin viên Frédéric Ojakias gửi về bài tường trình ngày 27 tháng 2, 2019.
Environ 70 officiels nord-coréens ont été exécutés ou emprisonnés l'année dernière, affirme un rapport publié.
Khoảng 70 quan chức Bắc Triều Tiên đã bị hành quyết hoặc cầm tù trong năm ngoái, theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ mang tên Trung tâm Chiến lược Bắc Triều Tiên. Báo cáo này tổng hợp lời kể của khoảng 20 quan chức cao cấp, trong đó có một số người còn tại chức. Các cuộc thanh trừng này là nhằm tịch thu tài sản của các quan chức tham nhũng để bù đắp cho nguồn tài chính của chế độ đang bị kiệt quệ do các trừng phạt quốc tế. Nhưng chiến dịch thanh trừng cũng nhắm vào những người chống lại các nỗ lực gần đây của chế độ Kim Jong-un nhằm mở cửa ngoại giao về hướng Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Ông Ruby Wu, đại diện của Trung tâm Chiến lược Bắc Triều Tiên nói, xin trích. Ông Kim Jong-un đã muốn cắt đứt với chính sách của người tiền nhiệm Kim Jong-il và Kim Nhật Thành. Những người chống lại ông là những thành phần đặc quyền đặc lợi, sợ bị mất các quyền lợi của họ do những thay đổi đó. Chúng tôi nghĩ rằng sự bất đồng của họ là do tâm lý bất an, phần lớn trong số họ là các quân nhân. Còn dân thường thì biết rất ít về chính sách ngoại giao của Kim Jong-un, cho nên làm sao họ có thể chống được. Tổ chức phi chính phủ này cho rằng không nên xem các cuộc thanh trừng nói trên là dấu hiệu cho thấy sự bất ổn định của chế độ mà Kim Jong-un hiện nay kiểm soát rất chặt chẽ bộ máy cầm quyền. Như vậy là kể từ nay, có vẻ như lãnh đạo Bắc Triều Tiên đang rảnh tay để thi hành chính sách ngoại giao mà ông đã lựa chọn, bất chấp những chống đối trong nội bộ.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad đã gia tăng với việc quân đội Pakistan ngày 27 tháng 2 thông báo đã bắn rơi hai chiến đấu cơ của Ấn Độ và bắt sống một phi công Ấn Độ. Hành động này là nhằm trả đũa việc quân đội Ấn Độ ngày hôm trước không kích vào vùng Kashmir thuộc Pakistan, nhắm vào một trại huấn luyện của nhóm Hồi giáo đã nhận là tác giả vụ khủng bố ngày 14 tháng 2 ở vùng Kashmir thuộc Ấn, khiến hơn 40 người thuộc lực lượng bán quân sự thiệt mạng. Hôm qua, Pakistan đã giao trả phi công Ấn Độ cho New Delhi để chứng tỏ thiện chí. Trong khi đó, hôm thứ Năm 28 tháng 2, lần đầu tiên Thủ tướng Narendra Modi đã công khai lên tiếng về khủng hoảng này, nhưng ông lại phát biểu trước các đảng viên của đảng cầm quyền, khiến người ta nghi là lãnh đạo chính phủ Ấn Độ muốn khai thác căng thẳng với Pakistan vào mục đích tranh cử, trong bối cảnh chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ bầu cử Quốc hội Ấn Độ. Từ New Delhi, thông tin viên Sebastian Farsi gửi về bài tường trình ngày 28 tháng 2.
Narendra Modi ne s'était pas exprimé publiquement sur cette crise depuis deux jours. Certains considèrent.
Ông Narendra Modi đã không lên tiếng công khai về khủng hoảng này từ hơn hai ngày qua. Một số người cho rằng có lẽ ông muốn tránh để cho vụ này trở thành chuyện quốc gia đại sự. Vào lúc Ấn Độ và Pakistan đang gần như có chiến tranh, ai cũng chờ ông phát biểu. Nhưng thật bất ngờ, Thủ tướng Modi không phát biểu trước quốc dân đồng bào với tư cách thủ tướng, mà lại với tư cách lãnh đạo đảng cầm quyền BJP và trước các đảng viên đảng này. Ông nói, xin trích, kẻ thù đang cố làm mất ổn định chúng ta bằng cách tiến hành các cuộc tấn công khủng bố. Họ muốn chặn đứng tăng trưởng kinh tế của chúng ta. Chúng ta, những người dân Ấn Độ, phải đoàn kết thành một khối vững chắc trước những mưu đồ thâm độc này. Ấn Độ sẽ sống mãi và lớn mạnh trong đoàn kết. Chỉ có đoàn kết, Ấn Độ mới thắng lợi. Phe đối lập đã phản đối phát biểu này của Thủ tướng Modi trước hàng chục ngàn đảng viên BJP, cáo buộc chính phủ New Delhi sử dụng vấn đề an ninh quốc gia làm lá bài tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 5 tới. Quả đúng như vậy, lãnh đạo đảng BJP ở bang Karnataka, miền Nam, hôm 27 tháng 2 đã tuyên bố rằng cuộc tấn công của quân đội Ấn Độ vào lãnh thổ Pakistan sẽ bảo đảm thắng lợi của đảng Hindu dân tộc chủ nghĩa ở bang này.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Hoa Vi, tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới và nhà sản xuất điện thoại di động đứng hàng thứ hai thế giới đang bị nhiều tai tiếng và nhất là bị nghi làm gián điệp cho Trung Quốc và bị Hoa Kỳ cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận Iran. Nhưng càng bị tấn công trên thế giới thì Hoa Vi càng gặt hái thành công trong nước, trở thành niềm tự hào của người dân Trung Quốc. Thậm chí có một bài hát đã được sáng tác để ca ngợi tập đoàn này. Theo thông tin viên RFI Simon Le Plat ở Thượng Hải, tuy bài hát do một dàn đồng ca thiếu nhi trình bày, nhưng nó đã trở thành một ca khúc rất thịnh hành hiện nay. Từ hôm thứ Tư 27 tháng 2, bài hát đã được phát rất nhiều trên các mạng xã hội và trên các phương tiện truyền thông của nhà nước, vốn không bỏ lỡ dịp nào để biểu dương tinh thần yêu nước. Vậy thì nội dung của bài hát nói gì? Chúng ta hãy nghe qua một đoạn nhé. Lời bài hát đó là điện thoại nào đẹp nhất thế giới, ai cũng nói đó là Huawei, pin của nó được dùng lâu, chip điện tử Trung Quốc rất là quý giá. Rồi đến đoạn điệp khúc sẽ in sâu vào đầu mỗi người, Huawei tốt lắm, Huawei đẹp lắm. Bộ phận truyền thông của tập đoàn Huawei đã vội cải chính là họ không có dính dáng gì đến sáng tác đó. Lời cải chính này cũng dễ hiểu, bởi vì trong lúc này Huawei đang cố thuyết phục thế giới rằng họ hoàn toàn độc lập với chính quyền Trung Quốc. Bài hát nói trên đã được phát hành trên mạng xã hội WeChat bởi một trung tâm sinh hoạt thiếu nhi ở thành phố Châu Hải, miền Nam Trung Quốc. Nhưng tác giả của nó lại là một nhà soạn nhạc nổi tiếng của quân đội Trung Quốc, cho thấy đây có thể là một tác phẩm mang tính tuyên truyền. Thực tế, đúng là khi nói chuyện với người Trung Quốc, Huawei vẫn được nêu lên như là một ví dụ cho thấy quốc gia này đang nâng cao trình độ công nghệ, và vụ bắt giữ con gái của người sáng lập tập đoàn Huawei cho thấy là Hoa Kỳ đang cố ngăn chặn đà tiến bộ công nghệ của Trung Quốc. Chuyển sang châu Âu, ngày 26 tháng 2 vừa qua, nhà nước Hà Lan bất ngờ mua cổ phần của hãng hàng không Air France KLM và tỏ ý muốn là trong tương lai sẽ có một vị thế tương đương với nhà nước Pháp, hiện nắm 14,3% cổ phần của Air France KLM. Chính phủ Pháp đã tỏ thái độ bất bình về hành động bị xem là không thân thiện của nhà nước Hà Lan. Nhưng tại Hà Lan thì dư luận lại đồng tình với hành động này của chính phủ. Chuyển sang Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 2 vừa qua, phiên tòa thứ hai xử tập đoàn hóa chất Monsanto đã được mở ra tại San Francisco. Nhưng khác với phiên tòa xử Monsanto vào tháng 8 năm ngoái, lần này vụ xử được tiến hành trước một tòa án liên bang. Từ San Francisco, thông tin viên Eric Dasan gửi về bài tường trình.
Sau bản án vào mùa hè năm ngoái, đây là phiên tòa thứ hai xử tập đoàn Monsanto. Nhưng lần này, tập đoàn nông hóa học bị đưa ra trước một tòa án liên bang, chứ không phải chỉ là tòa án của tiểu bang California. Phán quyết của phiên xử thứ hai này sẽ mang tính chất của một án lệ. Phiên xử rất quan trọng bởi vì hơn 760 trong tổng số 9.300 hồ sơ liên quan đến Roundup đang được tập trung lại để xử tại tòa án liên bang ở San Francisco. Lần này cũng như vậy, chính một cá nhân bị bệnh ung thư đã kiện Monsanto, cũng giống như Dwayne Johnson trong phiên xử mùa hè năm ngoái. Edwin Hardeman cũng bị bệnh do sử dụng quá nhiều chất diệt cỏ Roundup trong suốt nhiều năm, được chẩn đoán bị bệnh ung thư từ năm 2015. Cư dân sống ở Bắc California vào năm 2016 đã kiện Monsanto, mà nay thuộc tập đoàn dược phẩm Đức Bayer. Trong ngày đầu tiên của phiên xử, các luật sư của Bayer đã cố tách bạch hai vụ việc. Vụ Hardeman được chẩn đoán ung thư vào năm ông 66 tuổi, trong khi Johnson được chẩn đoán trong độ tuổi 40. Johnson thì đã ung thư vào giai đoạn cuối, trong khi Hardeman thì đang thuyên giảm. Hơn nữa, trước đó, ông Hardeman đã bị bệnh viêm gan C, tức là có một yếu tố khiến nguy cơ mắc bệnh ung thư tăng cao. Theo yêu cầu của các luật sư biện hộ, tòa án đã chấp nhận việc chia phiên xử thành hai giai đoạn. Trước hết, bồi thẩm đoàn sẽ xác định xem có mối liên hệ nào giữa bệnh ung thư của Hardeman với thuốc diệt cỏ Roundup hay không. Nếu có, thì kế đến là họ sẽ xác định xem Monsanto có đã cố tình che giấu những nguy cơ của sản phẩm này hay không. Vào tháng 8 năm ngoái, tòa án của tiểu bang California đã trả lời là có với hai câu hỏi này.
Eric DeSalve, San Francisco RFI.